Kính thưa cộng đoàn, nếu mùa Giáng sinh, người ta không thể thiếu những ngôi sao và những cây thông. Thì có một hình ảnh biểu tượng của mùa phục sinh hiện rất nhiều trên những thiệp, đó là những quả trứng và đôi khi có thêm chú thỏ. Người ta chẳng biết gốc gác nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng rồi cứ truyền tụng nhau đời này qua đời khác. Cứ vào mùa phục sinh là người ta lại thấy những quả trứng. Ở nhiều nơi thì người ta làm những quả trứng cao 2 thước, 3 thước, 4 thước để ở nơi công trường, để mọi người có thể đi ngang chụp hình kỷ niệm vân vân. Còn ở các sạp thì những quả trứng lớn bé đủ loại, vẽ đủ thứ hình. Rồi ở nhiều nơi thì nó biến thành một thứ trò chơi. Ngày hôm đó người ta ra công viên, người ta đi tìm những quả trứng giấu ở đâu đó, mỗi người một cái giỏ, và sau đó thì xem ai có nhiều trứng nhất là người thắng. Hiện nay chúng ta thấy có một số game online, người ta cũng làm cái lối trò chơi quả trứng phục sinh theo cái dạng thức như vậy. Có những nơi thì cái quả trứng nó là hai cái miếng ghép lại rồi mở ra ở bên trong, hơi giống như xổ số vậy đó. Trong đó có thể có là một cái vé McDonald's ăn miễn phí, cũng có thể một vé cine, hoặc là có một món tiền, hoặc đôi khi người ta bỏ một món quà nào nho nhỏ trong quả trứng. Trong lịch sử, nhất là vào những thế kỷ 18-19, có những quả trứng nổi tiếng của Nga Hoàng. Ngày nay người ta tính ra có khoảng 66 quả trứng với những giá trị lớn như vậy, khi Nga Hoàng tặng cho Hoàng hậu vào mùa phục sinh cứ mỗi năm. Đời trước rồi đến đời sau, 2-3 đời vua của Nga, người ta tính 66 quả rồi thất lạc mất khoảng 10 quả, bây giờ còn lại. Qua những cái nơi đấu giá, người này người kia săn tìm để mua nó, thì đó là những quả trứng rất đắt tiền. Những quả trứng mà trên đó nạm đến 300 viên kim cương. Có những cái quả trứng mà trên đó là vẽ biết bao nhiêu những hình ảnh khắc họa rất là chi tiết. Có cả những chiếc xe ngựa của hoàng đế đi để trong quả trứng. Thôi thì đó là đồ chơi xa xỉ. Cách đây mấy ngày trên Thanh Niên Online cũng nói đến rằng mỗi một mùa phục sinh họ cho một con số tiền chi cho chuyện làm sô-cô-la trứng để phát quà cho nhau lên đến 200 triệu Mỹ Kim. Có một câu chuyện kể một người giáo lý viên thấy rằng các học sinh của mình nó cũng mùa phục sinh thì cũng chơi những quả trứng nhưng không hiểu ý nghĩa của nó, nên mới cắt nghĩa cho nó hiểu với giải thích như sau. Các em biết không, cái quả trứng nó vẫn là biểu tượng của sự sống. Quả trứng nó vẫn nói đến trong đó một cái mầm, và nhiều quả trứng ta thấy vẽ cái hình quả trứng đã nở ra một con gà ở bên trong đó. Và cũng để như là một thứ trò chơi, người giáo lý viên mới đề nghị tất cả các em trong cái tổ sau khi phát cho một cái quả trứng nhựa bằng ni lông có hai nửa, nói rằng hãy kiếm một cái gì đó biểu hiện của sự sống để ở trong quả trứng của mình. Rồi một tuần lễ sau, các đứa trẻ tụ họp lại. Đúng là chúng nó cũng nhiều sáng kiến. Mở ra thì có quả trứng, ở trong đó có một con bướm nhựa nho nhỏ, nó là biểu hiện của sự sống. Có một quả trứng thì trong đó có một bông hoa, nó cũng là biểu hiện sự sống. Có một quả trứng thì trong đó để một cái ré lúa với 5-7 hạt lúa, cũng là một biểu hiện của sự sống. Lại có những em bé để một cái viên đá nho nhỏ nhưng trên đó bám rêu, rêu vẫn cứ đang mọc ở trên tảng đá, nó là biểu hiện của sự sống. Thế nhưng rồi cuối cùng thì có một quả trứng mà cô giáo mở ra thấy trong đó trống không, thì mới hỏi rằng chủ nhân của quả trứng đó, tại sao em lại để quả trứng trống không? Đứa bé mới trả lời như sau. Dạ thưa cô, Chúa sau khi sống lại đi ra khỏi mộ, ngôi mộ trống, các bà đi tìm thì thấy ngôi mộ trống, Chúa không chui vô mộ trở lại. Quả là một câu nói khá lý thú. Vâng, kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đó cũng muốn nói với chúng ta rằng mỗi một mùa phục sinh chúng ta phải có một cảm nghiệm nào đó riêng của mình về biến cố phục sinh. Và trong những ngày này, trong 2 tuần tới, giáo xứ của chúng ta sẽ có một cái cuộc triển lãm về tranh phục sinh. Chiều nay tôi đi dạo một vòng, thấy các họa sĩ cũng có rất nhiều những sáng tạo để biểu hiện về hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Có những cái bức tranh vẽ nối kết mầu nhiệm phục sinh với mầu nhiệm khổ giá, khi vẽ Đức Giêsu hai nửa ở trên đỉnh cao thập giá, tay này thì vẫn còn cây đinh đóng vào thập giá, còn bàn tay bên này thì trở thành bàn tay ban phúc lành. Nếu nửa bên này thì trần trụi ở trên thập giá, còn nửa bên này với chiếc áo đỏ của vua vũ trụ, vân vân. Nhưng có hai bức tranh rất ấn tượng, bức tranh với tên gọi ngắn gọn chỉ một chữ, đó là trứng. Giống như câu chuyện chúng ta đang kể, họa sĩ vẽ một quả trứng, nhưng mà đó là một quả trứng mà mình có thể tưởng tượng là sau khi đã luộc và được bổ đôi dọc ra, và bên trong quả trứng đó không phải con gà, không phải con vịt, không phải con đà điểu hay gì cả. Trong quả trứng đó là có hai cái bàn tay, và nhìn hai cái bàn tay thì nhận ra được đó cũng là hai nhân vật, một nam một nữ, cuốn xoắn xuýt với nhau ở trong quả trứng, bảo vệ ở chung quanh một cái mầm đỏ, mầm của sự sống, như một giọt máu của sự sống. Và tôi nghĩ bức tranh đó rất biểu tượng. Quả trứng đó nói đến cái sự sống của con người, và phải chăng nó cũng đang phản ảnh một trong những vấn đề rất thời sự hiện nay, khi con người, chính con người đã giết hại lẫn nhau, đã giết hại chính những đứa con của mình. Một bức tranh khác, bức tranh này thì có hai nửa, nửa sáng nửa tối rõ rệt. Một bên nửa tối thì chúng ta nhìn thấy đó là có những ngôi mộ rất nhỏ nằm giáp với nhau, bóng dáng một người phụ nữ, một cánh tay của thập giá. Còn ở phía bên phải thì có hai ngọn nến rực cháy, và phía trên thì chim bồ câu biểu hiện của thánh thần, của ánh sáng, của lửa. Cái điều bất ngờ đó là chất liệu để làm nên cây nến này không phải là thứ sáp ong bình thường, mà ta nhìn thấy giống như những cái củ đậu, những củ đậu mà ta đào lên nó có 2-3 hột, và người ta đọc thấy ở dưới tên gọi của bức tranh đó là thai nhi. Thai nhi. Và như vậy chúng ta cũng hiểu được cái nghĩa trang ở bên kia là những nghĩa trang thai nhi, gần đây cũng đang rất đầy rẫy ở khá nhiều nơi, từ khắp miền Bắc xuống Nam. Linh mục Quang Uy trong một cái bài viết rằng lạy Chúa xin cho con hằng ngày được thất nghiệp. Thường người ta xin cho hàng ngày dùng đủ, hàng ngày có việc làm. Thì kể rằng cái nhóm bảo vệ sự sống của Ngài có những ngày đi xách trở về những cái bịch thai nhi, nó nặng, nặng trình trịch đến mấy kilo, và đếm ra khoảng 300 thai nhi trong một ngày. Còn ngày nào mà đem về chỉ 4-5 thai nhi thôi thì sướng lắm. Sướng lắm, sao nó nhẹ tênh trong lòng. Và quả là một câu chuyện, vâng, một câu chuyện mang tính thời sự. Và cũng câu chuyện đó cũng trở thành một lời gợi ý rất lớn cho chúng ta trong đêm mừng Chúa Phục Sinh. Đêm Phục Sinh, chúng ta ca ngợi ngọn lửa, chúng ta ca ngợi Chúa sống lại. Thì lời đầu tiên của chúng ta là lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, cho chúng ta được làm người, cho chúng ta được hiện diện ở trên trái đất này, cho chúng ta một trái tim để yêu thương, ban cho chúng ta một khả năng để suy nghĩ, ban cho chúng ta những năng lực để hoạt động. Mừng Chúa Phục Sinh, mừng ngọn lửa phục sinh, mừng Chúa sống lại, chúng ta cũng nói lên lời xin lỗi với Chúa khi chính chúng ta, khi nhân loại ngày nay vẫn coi thường sự sống. Người ta không biết bảo vệ môi trường thiên nhiên, người ta làm khổ lẫn nhau, người ta vẫn bày ra những cuộc chơi chiến tranh với súng ống đạn lửa để giết chết lẫn nhau. Và ở ngay trong những gia đình, những người cha mẹ vẫn giết những con cái của mình. mừng ngày Chúa phục sinh, ca ngợi ngọn lửa phục sinh, thì chúng ta cũng nói lên một lời tuyên xưng của chúng ta biết trân trọng và bảo vệ sự sống. Tạ ơn Chúa cho sự sống vật chất đã vậy, chúng ta cảm ơn Chúa về sự sống tinh thần mà trong nghi thức của đêm phục sinh chúng ta thực hiện lại. Thánh Phaolô nói ở trong bài thánh thư, đó là sự sống chúng ta đón nhận trong bí tích rửa tội, đó là sự sống ân sủng của Thiên Chúa được trao đến cho chúng ta để biến chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Mừng lễ phục sinh, ca ngợi ngọn lửa phục sinh và mừng Chúa sống lại. Như vậy cũng là chúng ta cùng bắt tay nhau để tin tưởng. Vâng, như một bài hát nào đó, đứng lên hỡi toàn người sống lại. Hãy giã từ cái bóng tối, cái ngôi mồ của những ích kỷ, của tội lỗi, của những cái triệt hạ lẫn nhau, của lòng ghen ghét, tị hiềm, để bước đi trên ánh sáng của Thiên Chúa, bước đi để con đường sự sống. Đó là chung tay với nhau để góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó cũng là chung tay với nhau để cho nước trời của Thiên Chúa mau đến. Và đó cũng là cách biểu hiện lòng tôn kính và mừng Chúa phục sinh sống động nhất.